Chúng ta tiếp tục học trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17 cho đến câu 20. Đề tài mà tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ buổi sáng hôm nay là tiêu chuẩn của nước thiên đàng, tiêu chuẩn của nước thiên đàng. The title of this sermon is The Standard of the Kingdom of Heaven. Tiêu chuẩn của nước thiên đàng. Nếu có người hỏi quý vị rằng tiêu chuẩn nào để được vào nước thiên đàng vinh quang của Đấng Christ thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Ngày nay người Thiên Chúa làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước như thế nào thì quý vị sẽ trả lời làm sao? Đây là những cái câu hỏi mà chính Đức Chúa Giêsu trả lời trong Ma-thi-ơ trong đoạn 5 câu 17 cho đến câu 20 mà chúng ta mới vừa đọc qua. Khúc Kinh Thánh này cho chúng ta thấy thẩm quyền và tiêu chuẩn của nước thiên đàng. Chúng ta để ý lại một vài chỗ trong những câu này, nhưng mà trước tiên hết thì chúng ta xem những cái điểm mà nó đưa đến khúc Kinh Thánh này. Như chúng ta đã học những lần trước, nguyên cái chủ đề, cái theme của sách Ma-thi-ơ là nói về thiên đàng. Từ chương 1 cho đến chương 4 thì nói về sự đến của vua Giê-xu. Rồi từ chương 5 cho đến chương 7 thì nói về lối cư xử về nước thiên đàng của Đấng Christ. 12 câu đầu trong đoạn 5 thì tuyên bố về những cái phước lành và cái đặc điểm của nước thiên đàng. Và chúng ta đã học trong những tuần trước, nước thiên đàng là một cái tặng phẩm, là một món quà được ban cho những ai được biến đổi bởi ân sủng của Chúa. Và những người được ban cho đó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là mạnh mẽ trong văn hóa và trong xã hội của họ đang sống. Và Chúa Giêsu gọi những người mà được ban cho những cái ân sủng đó là gì? Thưa quý vị, trong lần trước chúng ta học, Chúa Giêsu gọi những người mà được ban cho những ân sủng, được làm con cái của Ngài là muối, là đất, là muối, là ánh sáng trong thế gian này. Và tiếp theo trong đoạn 5 câu 13 trở đi thì Chúa Giêsu nói một đoạn dài về những cái tiêu chuẩn đạo đức của nước thiên đàng. Và sau câu 21, đoạn 5 câu 21 thì Chúa Giêsu nói về 6 điều tương phản sự liên hệ với những người Pha-ri-si và những điều mà Chúa Giêsu dạy. Và Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cách nào để mà đối xử với những người khác. Và trong cuối đoạn 5 thì Chúa Giêsu kết thúc với lời dạy của Ngài trong cái sự mà yêu thương người lân cận như thế nào. Trở lại đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 cho đến câu 20. Nếu giả sử quý vị đặt mình vào cái hoàn cảnh của những người mà đang nghe Chúa Giêsu giảng lúc đó đó thì sẽ như thế nào? Họ quen được nghe những lời dạy của những người thầy Pharisee, những thầy thông giáo. Và những người dạy lúc bấy giờ, những thầy thông giáo hay là người Pharisee đó, thì họ dạy với những cái luật lệ rất là khô khan và nó không có cái sự sống ở trong đó. Người ta dạy, họ trích một số những cái lời của những thầy thông giáo khác, những người Pharisee khác, và những cái sự bất đồng ý kiến với nhau, và họ dạy cho dân chúng. Và dân chúng lúc bây giờ thì họ tưởng đó là những cái lời dạy của Kinh Thánh Cựu Ước và những điều của Môi-se, cho nên họ chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc qua thì Chúa Giêsu giảng dạy với một đoàn, với đoàn dân tại đây. Nhưng mà lời của Chúa Giêsu giảng như thế nào? Ngài giảng một cách đặc biệt. Chúa Giêsu giảng dạy với một cái quyền năng và lời giảng của Ngài rất là mạnh mẽ. Chúng ta xem ở trong đoạn 7 câu 28 và 29, quý vị lật ra sau mấy trang để chúng ta cùng nhau xem. Trong cuối đoạn 7 câu 28, 29 thì nói như thế nào? Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong thì đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống như các thầy thông giáo. Chúa Giêsu giảng dạy một cách có quyền năng, và đương nhiên đoàn dân thấy sự giảng dạy của Chúa một cách khác biệt với những người từ dòng Pharisee và những người dạy luật, và ngay cả khác với lại Môi-se trong thời Cựu Ước. Nhưng mà điều gì làm Chúa Giêsu giảng dạy một cách khác biệt như vậy? Có phải là Chúa Giêsu giảng dạy một cái điều gì mới lạ khác với những người trước hay là không? Chúng ta đi xem vào trong câu 17, Chúa Giêsu nói như thế nào? Trong đoạn 5 câu 17 thì Chúa Giêsu nói như thế nào? Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Tại đây tôi muốn quý vị để ý một điều. Chúa Giêsu đến, Ngài không phải là để phá luật pháp. Mà luật pháp là những điều gì? Luật pháp bao gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời và những cái luật khác trong Cựu Ước nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để làm gì? Không phải là để phá, nhưng mà để làm trọn. Ngày nay, thưa quý vị, có nhiều người và nhiều hội thánh cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ tân ước, thời kỳ ăn điển, thời kỳ ăn sủng. Chúng ta không cần làm theo luật pháp, không cần làm theo 10 điều răn nữa. Nhiều người nói và giảng dạy như vậy. Nhưng mà chúng ta xem sứ đồ Phaolô nói như thế nào và Chúa Giêsu nói như thế nào tại đây. Chúa Giêsu đến, Chúa nói như thế nào? Ta đến không phải là để phá, để hủy, để bỏ, nhưng mà để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Làm trọn là sao? Hoàn toàn, tất cả. Và Phaolô nói trong Roma đoạn 3 câu 31 nói rằng chúng ta bỏ luật pháp sao? Không, chúng ta không bỏ luật pháp. Nhưng mà điều mà chúng ta cũng biết rằng không phải chúng ta làm theo luật pháp, làm theo 10 điều răn để mà được cứu. Đó là cái sự khác biệt. Chúng ta được xưng công bình là qua ăn sủng của Chúa, chứ không phải là làm theo những cái điều này, làm trọn những điều này mà được cứu. Đó là cái sự khác biệt. Ngày hôm qua bao nhiêu quý vị tại đây đã đi ra Bồ Sa để xem diễn hành tại đó? Tôi chưa thấy một bàn tay nào đưa lên hết. Wow, cảm ơn quý vị đã thật tình đưa tay lên. Khi quý vị ra xem diễn hành ở ngoài Bồ Sa, và gia đình chúng tôi thì cũng lần đầu tiên được đi ra xem diễn hành ở Bồ Sa. Năm nay là năm đầu tiên hết trong mấy chục năm tại Mỹ và tại Cali tại đây. Quý vị có bao nhiêu người nhận được tờ giấy này? Chỉ có 3 người, 4 người. Bao nhiêu người quý vị nhận được tờ giấy này? 1 triệu đồng hay là 100 triệu? Chỉ có mấy người vậy thôi sao? Rồi, có bao nhiêu người quý vị, đương nhiên là quý vị thấy ở đây là 100 triệu, và cái người hình người ở đây thì tôi cũng không biết ông này là ông nào, nhưng mà có những người khác ở trên hình này nữa, có Obama ở trên này nữa, và Obama thì cái hình của Obama thì hình như tới 100 triệu hay là 1 tỷ gì đó. Thì có một vài anh em nói rằng đừng có ham vội, đó là tiền, nhưng mà đó là cái nợ mà mình được hưởng đó. Có một số những cái hình khác nữa. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị rằng có bao nhiêu quý vị đọc cái chữ nhỏ trên tờ giấy này? Quý vị nhận được, nhưng mà bao nhiêu quý vị đọc những cái từ, những cái chữ nhỏ trên cái đồng bạc này, và cái đồng bạc này muốn nói cái gì khi mà người ta phát ra, người ta gửi cho quý vị? Ở trong này có một câu hỏi chữ nhỏ trong này là: có bao giờ bạn nói láo không? Có bao giờ bạn ăn cắp chưa? Hay là có bao giờ quý vị dùng tên của Chúa một cách vô ý thức hay là in vain đó. Chưa. Nếu bạn làm những cái điều đó, tức là bạn đã vi phạm luật lệ của Chúa. Và khi vi phạm luật của Chúa thì chúng ta mắc tội với Ngài. Có bao giờ quý vị tại đây có một lời nói láo chưa? Tôi không thấy người nào giơ tay hết, có nghĩa là quý vị chưa bao giờ nói dối. Hay là bây giờ quý vị đang nói dối một lần nữa đó. Cho nên khi căn cứ vào luật lệ của Chúa, điều răn của Chúa, thì tất cả chúng ta đều thiếu hụt hết và không ai hoàn toàn theo luật pháp của Chúa. Cho nên luật pháp của Chúa đưa ra, nhưng mà không phải là bây giờ chúng ta được sống trong ăn sống là chúng ta được cứu. Không phải là làm những cái điều đó để mà được cứu, nhưng mà những cái điều đó giúp chúng ta, để nó là những cái căn bản cho chúng ta để chúng ta sống được đẹp lòng Chúa. Trở lại trong Matthew đoạn 5 câu 17, Chúa Giêsu dùng cái chữ là ta đến, đừng tưởng ta đến đằng phá luật pháp. Cái chữ phá ở đây trong tiếng Anh dùng cái chữ là destroy hay là abolish. Phá ở đây không có nghĩa là làm cho nó hư, nhưng mà làm nát ra, nghiền ra, dismantle, dissolve. Cái chữ này dùng là đập nát nó ra. Cũng giống như là cái chữ mà Chúa Giêsu nói là ta đến làm cho trọn, tức là fulfill. Không có nghĩa là chỉ giữ hay là vâng theo, nhưng mà nó có nghĩa là làm cho trọn vẹn, to make full. Và chữ này thường dùng ở trong Matthew nói đến Chúa Giêsu đến để mà ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước. Fulfill the Old Testament prophecy. Ông William Perkins thì ông nói rằng Đấng Christ đến để mà lập lại Kinh Thánh xưa kia qua việc loại bỏ những cái đá vụn của người Pharisee và làm rực rỡ trong sự giảng dạy của Ngài qua đời sống, sự chết và hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu nói về luật pháp và lời tiên tri trong câu 17, đó là Ngài muốn chỉ về Kinh Thánh Cựu Ước, và nó bao gồm tất cả những cái mệnh lệnh về đạo đức, ethics của Đức Chúa Trời, bao gồm lịch sử, bao gồm lời tiên tri và văn thơ. Nhưng mà cả Kinh Thánh thì tiếp tục là ngọn đèn, là ánh sáng cho chân của chúng ta để bước đi theo Chúa, thưa quý vị. Nhưng mà những điều này làm sao có thể được? Bản tuyên xưng đức tin, The Confession of Faith, thì đưa ra ba cái phương diện về luật pháp của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Đó là luật về nghi lễ của đền thờ, ceremonial law, luật về xét xử, judicial law, và luật về đạo đức, tức là moral law. Thì ba luật pháp trong Cựu Ước thì Đấng Christ đến và Ngài làm tròn tất cả những cái luật pháp đó. Tiếp theo ở trong câu 18, Chúa Giêsu nói như thế nào? Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Chúng ta thấy trong câu 18 này, mở đầu Chúa Giêsu nói ta nói thật cùng các ngươi. Chúng ta thấy đây giống như là một lời, không phải là chỉ nói thật của Chúa thôi, nhưng mà nó giống như là một lời hứa của Ngài. It's a promise của Chúa cho chúng ta. Ngài hứa như thế nào? Không phải là những điều lớn nhất trong Cựu Ước, nhưng mà ngay tất cả những cái điều nhỏ nhất của luật pháp cũng sẽ được trọn. Và Ngài phán đương khi trời đất chưa qua đi thì một phần nhỏ của luật pháp cũng không qua đi. Trong tiếng Anh thì dùng cái chữ là a dot or a tittle, cũng không thay đổi, tức là luật pháp của Chúa dầu nhỏ cũng không thay đổi. Thì trong tiếng Hebrew thì cái chữ này quý vị thấy ở đây nó giống như là một cái gạch ngang qua, rồi nó có cái cây xuống thẳng, và cái chữ này thì nó đi qua và nó vằm xuống. Quý vị thấy cái sự khác biệt gì giữa hai chữ này không? Cái chữ này là Dalet, tức là nó giống như là cái âm của chữ D. Còn cái chữ này là Resh, cái âm là chữ R. Thì quý vị thấy hai cái sự khác biệt nhau. Thì cái chữ này, chữ D này đó, trong tiếng Hebrew đó, thì nó ra, nó có một cái xíu ra ngoài này. Nhưng mà cái chữ R đó thì nó đi thẳng vòng này. Thì cái sự khác biệt của chữ hai này là cái dấu ngay chỗ này. Nó rất là nhỏ. Nhưng mà Chúa nói rằng dầu nhỏ như vậy đó thì luật pháp của Đức Chúa Trời cũng không thay đổi, nhưng mà hoàn toàn sẽ được trọn. Đó là một cái đáp, đó là một cái chữ đồ, còn một cái dấu. Nhưng mà cũng còn một cái chữ khác nữa là trong tiếng Greek, tức là tiếng Hy Lạp, thì cái dấu mà nó cũng giống như là tiếng Việt của chúng ta, là giống như là cái dấu y ở trên như vậy đó. Thì Chúa Giêsu nói rằng dầu một cái dấu như vậy nó cũng không thay đổi. Thì đây là cái điều mà Chúa Giêsu nói, một chấm một nét không thay đổi trong luật pháp của Đức Chúa Trời cho đến khi tất cả được mọi sự tròn vẹn. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói trong cái cương vị của một vua, Ngài nói với đầy thẩm quyền. Ngài bắt đầu nói trong một cái phạm vi rộng trong Cựu Ước, rồi Ngài đưa vào một cái phạm vi hẹp liên hệ đến nước thiên đàng công chính. Trong câu trở lại trong câu 17 thì quý vị chúng ta thấy điều mà Chúa Giêsu nói đây, rằng Ngài nói rằng luật pháp và lời tiên tri ở trong câu 17. Nhưng mà sang câu 18 thì Chúa Giêsu đi vào cái phạm vi nhỏ hơn, thì Ngài chỉ nói là luật pháp mà thôi. Ngài đi từ chỗ lớn vào chỗ nhỏ. Đây là một cái nơi mà thuận tiện để chúng ta suy nghĩ. Và có người đưa ra câu hỏi rằng có phải Cựu Ước là sách phúc âm tin lành hay là không? Người ta thường nói những các sách tin lành hay là tăng ước là tin lành, nhưng mà có phải Cựu Ước, the Old Testament is the gospel or not? Cựu Ước có phải là sách tin lành hay là không? Câu trả lời đương nhiên là phải. Chúa Giêsu là Đấng Christ, là trọng tâm của Cựu Ước. Thánh Augustine sống trong thế kỷ thứ 3 thì ông viết như thế này: tăng ước được giấu trong Cựu Ước, Cựu Ước được tăng ước làm sáng tỏ ra, mở ra. The new is in the old concealed, the old is the new revealed. Những lời Chúa Giêsu nói trong tăng ước và Cựu Ước của Ngài, nó sẽ không bao giờ qua đi. Một câu hỏi khác được trả lời tại đây: có bao giờ quý vị nghe những người khác hỏi và thách thức quý vị rằng hãy chỉ cho tôi xem tăng ước nó liên hệ với Cựu Ước như thế nào? Người nào thách thức như vậy không khác gì họ loại bỏ 2/3 của Kinh Thánh, đó là phần Cựu Ước. Và điều này nó ngược lại điều mà Chúa Giêsu dạy. Và Chúa Giêsu phán trong phán trong Ngài, qua Ngài, luật pháp Cựu Ước sẽ không bao giờ qua đi. Và hơn thế nữa thì chúng ta thấy Chúa Giêsu nâng giá trị của Kinh Thánh Cựu Ước, tức là tất cả từ những điều nhỏ nhất, từ những dấu nhỏ, tất cả nó là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Cựu Ước, tăng ước là một cái luật lệ tròn vẹn cho đức tin và thực hành cho tất cả những người tin cậy Chúa. Chúng ta tin vào sự khải thị tuyệt đối, tức là tất cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hướng dẫn, được Đức Chúa Trời hà hơi vào, và những điều mà ghi lại trong Kinh Thánh là những điều mà Đức Chúa Trời muốn và được Ngài ban cho dân sự của Ngài. Bây giờ chúng ta xem sự liên hệ của vua Giêsu đến với một cái thẩm quyền. Ngài đến trong dân nước của Ngài và sự liên hệ của dân của Ngài với cái thẩm quyền đó. Chúng ta xem vào trong câu 19 thì Chúa Giêsu nói như thế nào. Vậy ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Có hai điều mà chúng ta thấy trong câu 19 này. Thứ nhất là hủy bỏ một cực nhỏ nào, hay là breaking the least commandments ở trong câu 19. Và thứ hai là dạy người ta hủy bỏ những cái điều răn nhỏ nhất. Tất cả luật pháp là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nó là một cái thước đo cho người tin Chúa. Nó là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, từ điều nhỏ nhất cho đến điều lớn nhất. Và chúng ta cần phải làm theo hoàn toàn và dạy người khác làm như vậy. Chúng ta tưởng tượng đến điều mà Chúa Giêsu nói với người Pharisee ở trong Matthew đoạn 23 câu 23 đó. Trong câu đoạn 23, mời quý vị mở ra trong Matthew đoạn 23 câu 23. Đây là một câu rất là thích thú. Nhiều người đọc nhưng mà bỏ qua câu này. Mời quý vị sẽ mở ra trong Matthew đoạn 23 câu 23. Chúa Giêsu nói với lại người Pharisee và các thầy thông giáo như thế nào? Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình. Các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Khi mà đọc câu này đó, thưa quý vị, nhiều người đọc nhưng mà bỏ qua hay là không để ý tới điều mà Chúa Giêsu dạy tại đây. Và ngay cả tôi nghe một mục sư giảng dạy cũng như viết một cái sách làm thế nào để mà phục vụ Chúa, thì cái người đó viết như thế này và nhiều người giảng dạy như thế này: chúng ta bây giờ sống trong thời kỳ tân ước và chúng ta không cần phải dâng một phần mười cho Đức Chúa Trời như là trong thời kỳ cựu ước nữa. Họ trưng dẫn ở trong Corinto thứ nhì đoạn 9 câu 6 nói rằng: hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí cách vui lòng. Người ta dùng câu kinh thánh này nói rằng mỗi người tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Cho nên dùng câu kinh thánh này nói rằng chúng ta ngày hôm nay là những người tin Chúa thì không cần phải dâng phần mười cho Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 1 đó, họ đọc câu kinh thánh này, nhưng mà trong câu đoạn 9 câu 6 này, nhưng mà đọc sai cái ý nghĩa của cái đoạn văn. Bởi vì trong đoạn 9 câu 1 thì nói rằng nói về sự giúp đỡ của các thánh đồ, chứ không phải là nói về sự dâng hiến cho Chúa. Và trong Matthew đoạn 23 câu 23 thì Chúa nói rằng các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều lệ trọng hơn hết trong luật pháp và sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ những điều kia hết nữa. Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói là tất cả những phần mười mà dâng lên cho Đức Chúa Trời đó, đó là điều mà phải làm. Và Chúa Giêsu cũng dạy là ta đến để làm trọn luật pháp như chúng ta đã học qua khi nãy. Ngài đến, Ngài không phải là bỏ các điều luật này hay là luật kia, nhưng mà tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta làm theo và làm theo một cách trọn vẹn. Trở lại trong Matthew đoạn 5 câu 19, Chúa Giêsu nói đến luật pháp lớn nhất cũng như là luật pháp nhỏ nhất, tất cả chúng ta là những người theo Chúa cần phải vâng giữ. Một lần nữa chúng ta đối diện với những câu hỏi quan trọng trong thời kỳ hiện tại của chúng ta, là nếu hội thánh của Chúa đọc những câu kinh thánh này thì liệu hội thánh của Ngài có đọc theo một cách nào khác hay là không? Có phải họ xem những luật lệ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh có những điều nào nhỏ và có thể gạt bỏ ra hay là không? Lời của Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 16 câu 10: ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc rất lớn. Ai bất nghĩa trong việc nhỏ thì cũng bất nghĩa trong việc lớn. Và cũng trong câu 19 này thì Chúa Giêsu nói cái sự việc làm và dạy người ta. Chúng ta thấy có hai vấn đề trong câu 19 này mà Chúa Giêsu nói đến. Đó là giữ và dạy, keep and teach. Giữ là công việc của riêng của một người, phải không quý vị? Keep. Mà dạy là công việc liên hệ đến người khác. Chúng ta sống không phải là chỉ riêng một rẽ một mình mà thôi, nhưng mà chúng ta sống có trách nhiệm với những người xung quanh của chúng ta. Sang câu 20 thì Chúa Giêsu nói rằng: vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Đây một lời nói rất là mạnh mẽ với đoàn dân. Sự công bình mà Chúa Giêsu nói với đoàn dân ở đây là sự công bình gì? Sự công bình mà Chúa Giêsu nói tại đây là sự công bình bởi ân sủng của Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng làm sạch đời sống của dân sự của Ngài, và sự công bình mà mỗi người tin Chúa đều phải có. Sự công bình của thầy thông giáo và người dòng Pharisee là sự công bình như thế nào? Sự công bình của họ là họ làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời và hy vọng rằng họ có thể giữ tất cả những điều đó để mà được cứu. Nhưng mà quý vị biết, tất cả chúng ta, con người không ai làm tròn theo luật pháp của Đức Chúa Trời được, nhưng mà chỉ được sự công bình từ Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta nghe nói là thầy thông giáo hay là người Pharisee, chúng ta thường nghe cái chữ Pharisee. Khi mà nói là người Pharisee thì quý vị chúng ta thường có cái hình ảnh hay là nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến những người đạo đức giả, hypocrite. Và như là lời của Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, người Do Thái lúc bây giờ, khi người ta nhìn thấy thầy thông giáo và những người dòng Pharisee, thì họ nhìn những người này giống như là những người mà có một cái địa vị cao trong lĩnh vực tôn giáo, những người mà lãnh đạo, những người mà phải noi theo. Cho nên người xưa người ta có cái câu như thế này rằng: nếu giả sử mà chỉ có hai người vào thiên đàng mà thôi đó, thì người thứ nhất là thầy thông giáo và người thứ hai là người Pharisee. Cho nên người ta rất là tôn trọng. Và cũng giống như ngày hôm nay, quý vị thấy một số tôn giáo hay là hệ phái, người ta tôn trọng những cái vị lãnh đạo của họ giống như là cái bậc mà thánh như vậy. Thì người xưa bây lúc đó thì người ta cũng xem người thầy thông giáo và những người theo dòng Pharisee là như vậy. Thì nếu chỉ có hai người mà được vào thiên đàng thôi thì chỉ có thầy thông giáo và người Pharisee. Nhưng mà Chúa Giêsu đưa ra một cái điều ngược lại cái quan niệm của dân chúng lúc bấy giờ. Không phải là chỉ những người khôn ngoan, không phải là những người trí thức, không phải là những người mà đạo đức theo cái tiêu chuẩn của con người là những người được vào nước thiên đàng. Tại sao những thầy thông giáo và người theo dòng Pharisee lại loại bỏ ra khỏi nước thiên đàng? Có phải là họ không cẩn thận về những cái điều nhỏ trong luật pháp của Đức Chúa Trời hay là không? John Murray thì ông nói như thế này, ngược lại như vậy. Họ để ý quá nhiều đến những cái chi tiết nhỏ nhặt và nó làm cho họ bỏ qua hoàn toàn về nước thiên đàng công bình. Những cái chi tiết nhỏ nhặt, không phải là nhỏ nhặt thì thiêng liêng. It was their concern for details that led them to miss the whole genius of kingdom righteousness. The detail was not the detail of divine. Điều này làm cho họ trở thành những người mà chỉ theo luật lệ mà thôi, và họ đặt luật pháp và thói quen của con người lên trên thẩm quyền và lời kinh thánh của Đức Chúa Trời. Và cái kết quả như thế nào? Chúa Giêsu nói trong trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 6 rằng: các ngươi vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời của Đức Chúa Trời. Họ theo những cái luật lệ, những cái lời truyền khẩu, những cái lời dạy bình thường mà họ gạt bỏ lời của Đức Chúa Trời qua một bên. Ông Alfred Edersheim là một người theo đạo Do Thái giáo, và sau khi mà ông trở lại tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình rồi đó, thì ông viết như thế này. Ông là một người Do Thái và theo đạo Do Thái, thì ông nói như thế này: cái mục đích lớn nhất của Do Thái giáo là né tránh luật pháp của Đức Chúa Trời. The greatest goal of Jewish tradition is to get around the command of God. Chúa Giêsu đến, Ngài đến để mà phá bỏ tất cả những cái lời truyền khẩu, những cái luật lệ của con người. Và đó là điều chúng ta sẽ học trong những lần tới. Bây giờ chúng ta tự hỏi với chính mình, thưa quý vị, hỏi câu hỏi: có phải quý vị, có phải chúng ta đặt những cái luật lệ, những cái thói quen của mình, những cái thói thông thường của hội thánh, những cái tradition, những cái luật lệ của con người không có trong kinh thánh, những cái thói quen của chúng ta lên trên cao hơn trên lời của Đức Chúa Trời hay là không? Nếu có thì chúng ta cũng không khác gì những thầy dạy luật và người dòng Pharisee. Chúng ta làm luật pháp của Đức Chúa Trời không còn ảnh hưởng đến chính đời sống của mình và những người xung quanh của chúng ta. Một cách khác là chúng ta né tránh lời của Đức Chúa Trời. Tại đây lời Kinh Thánh cho biết chúng ta được cứu không phải là làm theo luật pháp, nhưng mà bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Người Do Thái bị loại bỏ khỏi nước thiên đàng vì họ thêm những cái luật lệ vào lời của Chúa. Và đây là điều mà rất là nghiêm trọng, và nhiều hội thánh ngày hôm nay, nhiều người cũng làm như vậy, nhưng mà người ta không biết rằng người ta làm cái điều đó. Thưa quý vị, Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 9 cho đến câu 11 rằng: anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời hay sao? Những kẻ không công bình không hưởng được nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ tự dối mình. Quý vị nghe kỹ. Phàm những kẻ tà dâm, tức là fornicators, tức là những người mà ăn ở với nhau ngoài hôn nhân, những kẻ thờ hình tượng, idolaters, những kẻ ngoại tình, adulterers, những kẻ làm gián yểu điệu, effeminate, những kẻ đám nam sắc, tức là homosexuals, những kẻ trộm cướp, tức là thieves, những kẻ hà tiện, covetous, những kẻ say sưa, drunker, kẻ chửi rủa, revilers, kẻ chắc bóp, lừa đảo, tức là swindlers, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Đó là điều Kinh Thánh nói. Những kẻ tà dâm, những kẻ hình từ thờ hình tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm gián yếu điệu, những kẻ đám nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp lừa đảo, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Nhưng mà Phaolô nói như thế nào nữa? Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người giống như vậy, nhưng mà nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ngày trước có thể là chúng ta ở trong những cái điều mà Kinh Thánh đưa ra đó, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhờ ơn của Đức Chúa Trời và nhờ Thánh Linh của Chúa đã rửa sạch chúng ta, và chúng ta được xưng công bình rồi. Cái chữ rửa sạch, Chúa làm thanh tẩy chúng ta, nhưng mà không phải là rửa sạch rồi để chúng ta trở lại cái chỗ cũ đó. Có những người chúng ta có thể bị rơi vào hay là bị vi phạm vào những điều đó, nhưng mà bây giờ chúng ta là những người tin Chúa, là con cái Chúa rồi, được rửa sạch rồi, thì nhờ cậy Chúa chúng ta phải tránh ra để mà bước đi theo với Chúa, được nên thánh với Chúa mỗi một ngày càng nhiều hơn. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cứu chúng ta không phải qua luật pháp, nhưng mà chỉ bởi đức tin mà thôi. Chúng ta nhận sự cứu rỗi là do lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta làm theo luật pháp bởi vì đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm, và nó chứng minh cái đức tin thật của chúng ta qua những cái việc làm tốt của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng nhân từ và ân sủng, đầy tình yêu thương, và Ngài ban cho chúng ta những điều này. Cảm ơn Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được làm con cái của Chúa, chúng ta được tha thứ tất cả những điều đó, và nhờ cậy Chúa chúng ta bước sang một bước xa hơn nữa, nhờ cả Ngài để chúng ta làm theo luật pháp của Chúa, để nó chứng minh được rằng chúng ta là những con cái thật của Ngài. Và đó nó cũng là giống như là những cái bông trái kết quả trong đời sống của chúng ta. Nếu một người nói rằng ồ, tôi tin Chúa nhưng mà vẫn tiếp tục làm những cái điều mà Chúa ngăn cấm, những cái điều mà Chúa dạy như vậy đó, thì câu hỏi đặt ra là thật sự tôi là người tin Chúa hay là chưa? Nếu tôi là người đã tin nhận Chúa rồi thì nhờ cậy Chúa để mà từ bỏ những điều đó, để có thể bước đến một cái bước xa hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện.